vì an ninh tổ quốc.
Chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận nỗ lực của 4 xã trên địa bàn tỉnh sớm hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho 100% người dân. Tiếp đó là bài phản ánh việc người dân tham gia bắt cướp. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an thị xã Hoài Nhơn đã tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Ái, 50 tuổi, ở thị trấn Tăng Bạc Hổ, huyện Hoài Ân, vì đã có hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, sáng ngày 8 tháng 4, chị Nguyễn Thị Thuần, 41 tuổi, ở xã Hoài Châu, khóa cửa đi làm đồng. Đến 12 giờ về nhà thì phát hiện cửa tủ sắt trong buồng bị mở tung. Qua kiểm tra, chị Thuần phát hiện mất 42 triệu tiền mặt, trang sức và vàng trị giá khoảng 284 triệu đồng. Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Hoài Nhơn phối hợp Công an xã Hoài Châu nhanh chóng xác minh, truy nóng và xác định đối tượng trộm cắp là Huỳnh Thị Ái. Trong tuần, Công an thành phố Quy Nhơn tạm giữ hình sự Đinh Tuyết Sương, 26 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, sau thời gian theo dõi mật phục, chiều ngày 7 tháng 5, Công an thành phố Quy Nhơn kiểm tra phòng trọ số 6 tại phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, phát hiện Đinh Tuyết Sương đang tàng trữ một gói ni lông chứa hơn 5,3 gram ma túy loại methamphetamine. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Quy Nhơn tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ, đề án 06. Thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung quyết liệt cho công tác cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho công dân. Đáng chú ý là đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 4 xã gồm 2 xã An Hưng, An Trung, huyện An Lão, xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân và xã Tây An, huyện Tây Sơn đã sớm hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho 100% người dân. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, trong 4 xã đầu tiên của tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện, thì xã Tây An, huyện Tây Sơn là xã có số lượng người dân được cấp căn cước công dân đông nhất với hơn 4.900 trường hợp. Để đạt được kết quả này, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an xã Tây An đã làm việc không có ngày nghỉ, thường xuyên làm thêm ngày thêm giờ. Đặc biệt là buổi tối để tranh thủ xuống địa bàn để nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip cho nhân dân vượt kế hoạch được giao. Đây cũng chính là điểm mấu chốt giúp lực lượng công an xã không bỏ sót bất kỳ một trường hợp nào đủ điều kiện nhưng vẫn chưa được nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Công an xã Tây An đã đăng ký với Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an huyện quyết tâm hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân trên địa bàn trong diện có đủ điều kiện cấp trước ngày 10 tháng 5. Đến sáng ngày 9 tháng 5, công dân cuối cùng của xã chưa được cấp căn cước công dân đang làm việc tại Đắk Lắk đã được công an địa phương hỗ trợ thu nhận hồ sơ. Theo Thiếu tá Đặng Thanh Quang, trưởng Công an xã Tây An, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo được niềm tin của người dân để họ thấy được tiện ích cụ thể việc sớm làm căn cước công dân. Khi người dân ủng hộ thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Từ kinh nghiệm rút ra từ xã Tây An, lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn đang chỉ đạo nhân rộng ra các xã còn lại, nhất là 3 xã Vĩnh An, Tây Vinh, Bình Tân là 3 xã đăng ký đến ngày 31 tháng 5 này hoàn thành cấp 100% căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn xã và phấn đấu đến ngày 31 tháng 7 năm nay hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện. Còn tại xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân và 2 xã An Hưng, An Trung, huyện An Lão là các xã vùng cao, trình độ người dân còn thấp nên công tác tuyên truyền vận động của lực lượng công an càng vất vả hơn. Tuy nhiên, lực lượng công an các xã đã không ngừng cố gắng khắc phục khó khăn về địa bàn, tăng cường tuyên truyền vận động cho người dân hiểu, đồng thuận đi làm căn cước công dân. Đại úy Đinh Văn Tuy, trưởng công an xã Ân Sơn cho biết, đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cùng chung tay vào cuộc, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức tuyên truyền đến từng hộ dân về những tiện ích của đề án 06 mang lại. Bên cạnh đó, đơn vị còn tăng cường lực lượng phương tiện, ứng dụng nhiều biện pháp cách làm khoa học cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với những hộ dân thì ban ngày do bận công việc hay đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh thành chưa có điều kiện về địa phương làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip, công an xã đã phối hợp với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phân công cán bộ chiến sĩ đến tận nơi để thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân là người địa phương nên đã sớm hoàn thành công tác này. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chung một phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh tinh thần dũng cảm truy bắt đối tượng cướp giật của anh Lê Đặng Cầu ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 11 tháng 5, Công an huyện Vân Canh đã có văn bản đề xuất cấp trên khen thưởng anh Lê Đặng Cầu, 36 tuổi ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, đã dũng cảm truy bắt đối tượng cướp giật. Trước đó, vào khoảng 7 giờ tối ngày 6 tháng 5, chị Nguyễn Thị Trúc Ly, 38 tuổi ở xã Canh Vinh, điều khiển xe máy đi trên đường thuộc thôn Tăng Hòa, xã Canh Vinh, thì bất ngờ bị một đối tượng chặn đầu xe, dùng dao kề vào cổ đe dọa để cướp tài sản. Trong lúc giằng co, chị Ly vừa kêu cứu vừa giật được con dao của đối tượng và ném đi. Sợ bị phát hiện, đối tượng dùng tay bóp cổ chị Ly. May mắn lúc này, anh Lê Đặng Cầu, 36 tuổi, nhà ở gần đó, nghe tiếng kêu cứu của chị Ly thì chạy ra. Thấy có người lạ, đối tượng buông tay khỏi cổ chị Ly và nhanh chóng cướp một điện thoại trong túi quần chị rồi tẩu thoát. Anh Cầu đã nhanh chóng đuổi theo đối tượng và kịp thời khống chế, bắt đối tượng giao cho cơ quan công an. Chị Nguyễn Thị Trúc Ly kể.
Có xe ở sau nhưng mà mình không có để ý. Tới cái đoạn đường gần thôn là có một thanh niên nói chung là chặn đầu xe và cướp tay lái mà ngã xuống thì thanh niên đó cũng thả xe và nói chung là bước xuống là lấy dao khống chế. À, trong lúc là nói chung đấu tranh cho sự sinh tồn mà mình nghĩ là mình dừng coi mà mình có thoát chết rồi chết, nghĩ là mình giành giật được con dao mà bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy đó thì đối tượng đã chạy theo và khống chế mình xuống đường bê tông và đã dùng tay bóp cổ mình. Lúc đó là chết tắt thở rồi nhờ lúc đó là trước là mình có hô hoán, à, chừng sau là nhờ người dân nghe và chạy ra và đã bắt được đối tượng.
Tại cơ quan công an, đối tượng gây ra vụ cướp khai nhận tên thật là Lê Văn Phúc, 27 tuổi, ở xã Phước Thành, huyện Tuy Phước. Trên đường đi nhậu về nhà bạn chơi, đến khu vực thôn Tăng Hòa, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, thì phát hiện Nguyễn Thị Trúc Ly đang đi phía trước một mình, nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Lê Văn Phúc đã có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù vào tháng 5 này, thì tiếp tục phạm tội. Ngoài vụ bắt đối tượng cướp giật vừa nêu vào cuối năm 2002, khi phát hiện nhóm đối tượng trộm chó đến địa phương, anh Lê Đặng Cầu cùng một số người dân vây bắt đối tượng, giao cơ quan công an. Anh Lê Đặng Cầu chia sẻ.
Thấy có người phụ nữ nèm mà la cướp quá trời, thì tôi chạy xuống, có người thấy người phụ nữ nèm có người đàn ông là cởi xe máy mà quay lại, rồ ga chạy. Thế là tôi mới chạy theo là tôi đạp vô xe, đầu xe ngã xuống. Bắt đầu có một người thanh niên trên xe là đầu bung bó chạy, tôi lấy chân tôi dậm lên ngay đầu ngay chỗ cái ót này, đầu là tôi nằm đó, đầu là nó dùng giấy gơ lên, đầu tôi lấy tay tôi bế tay của người đó, bế tay hai tay luôn, lấy đầu gấu đè lên cổ, bắt đầu là nằm dậy hết nấu, đầu là nói chung hồi đó tôi mệt cơ mà đầu tôi kêu tôi la dữ lắm, là bốn số mà làng số người ta chạy lại.
Hành động dũng cảm của anh Lê Đặng Cầu đáng được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. Chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 17 tháng 5 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.